Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục lời Chúa ngày Chúa nhật, trưa Chúa nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 12 thường niên.
Đường hẹp hoa nhiều, rộng rãi thanh thang là đường muôn đời dẫn đến hư vọng, mà lắm kẻ đi vào đường ấy. Đường vào nước trời đầy những trong gai, đường hẹp cho người lẽ sống thiên thu, mà mấy kẻ tìm thấy đường này. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng đi vào nước trời, dù sẽ có rất nhiều trong tay, lòng nhất quyết đi tìm cho thấy lối vào nước trời, dù lối ấy không như lối về.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, câu 6 và câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và các lời ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thích đòi hỏi quyền lợi hoặc thu góp về cho mình là một điều nằm trong bản tính con người. Nhưng cũng vì thế mà biết bao ngộ nhận và bao đau khổ đã xảy ra. Đời sống của người Kitô hữu là một đời sống phải luôn hướng về kẻ khác. Chúng ta chỉ nhận lãnh khi biết cho đi. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy, hãy làm cho người khác điều mình muốn người ta làm cho mình. Có thể nói, đây là nét đặc biệt độc đáo của Kitô giáo. Mọi tôn giáo đều dạy làm lành, lánh dữ, nhưng vẫn còn mang dấu hiệu thụ động. Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm cho người ta. Không thích bóng tối thì đừng gieo bóng tối, một điều hoàn toàn đúng. Đúng nhưng chưa đủ. Vì không gieo bóng tối, chưa hẳn là đã có ánh sáng. Muốn có ánh sáng, phải đốt lên ngọn đèn. Mà ai sẽ đốt lên ngọn đèn nếu không phải là mỗi người Kitô hữu chúng ta? Tránh làm điều dữ cũng chưa gặp được việc lành, nếu không có những bàn tay làm cho việc lành hiện diện trong đời sống. một cây không mang mầm mống sâu bệnh chưa hẳn là một cây tốt. Cây tốt là cây phải mang lại hoa trái tốt. Chỉ là một người Kitô hữu đích thực khi đời sống trổ sinh hoa trái của tình yêu. Khi sống cho người khác, hành động vì người khác, người Kitô hữu có thể phải chịu những thiệt thòi, phải hy sinh, phải bước vào con đường hẹp như Chúa Giêsu đã nói. Nhưng đường hẹp là lối đi của Chúa Giêsu sẽ dẫn đến sự sống. Mỗi con đường dẫn tới một cùng đích. Khi chọn lựa cùng đích là phải chọn lựa con đường. Và đã lên đường là mong tới đích. Mỗi bước đi sẽ kéo mục đích lại gần hơn. Con đường dù cho có nhọc nhằn vất vả, nhưng có lúc cũng hết. Xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy là chọn lựa con đường hẹp. Đường hẹp đòi chúng ta phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt. Tuy nhiên, nếu ngần ngại trước gian khổ để dậm chân tại chỗ, thì sẽ chẳng bao giờ rút ngắn được đường đi. Xin Chúa ban cho chúng ta nghị lực để thêm một ngày sống là thêm một lần cõi trường sinh xích lại gần chúng ta hơn. Lạy Chúa, Chúa dạy cho chúng con những bí quyết để được vào nước trời, phải yêu thương và làm cho người khác những gì chúng con muốn mình được người khác làm cho, nghĩa là phải quên đi chính mình và đi bước trước đến với anh chị em. Xin ban cho chúng con tình yêu và sức mạnh của Chúa, để chúng con can đảm thực thi những lời Chúa dạy, hầu đạt tới phần thưởng đích thực là nước trời Chúa hứa ban. Amen.
Vì muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dàng, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa và tiểu thánh thể ở Casan Bettone. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 23 tháng 6 vừa qua, tại sân nhà thờ Đức Maria An Ủi ở khu vực Casan Bettone, Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu Thánh Chúa Kitô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có Đức Hồng y Angelo De Donatis giám quản, với sự tham dự của khoảng gần 400 em thiếu nhi trong khu vực mới được rước lễ lần đầu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học từ trường dạy thánh thể sự chúc lành. Chúng ta được chúc lành, đến lượt chúng ta hãy chúc lành và làm máng thông truyền ơn lành để chống lại sự nóng giận hằn học, than vãn. Học chia sẻ từ những điều nhỏ bé, chống lại sự ích kỷ, thù góp. Động từ của Chúa Giê-xu là cho đi. Đức Thánh Cha nói, động từ thứ nhất, nói. Trong bài đọc thứ nhất, ông Menkisede nói, xin Thiên Chúa tối cao đấng dựng nên trời đất chúc phúc cho ông Abraham. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao. Câu nói của ông Menkisede là lời chúc lành. Ông chúc lành cho ông Abraham và qua đó tất cả gia đình trên trái đất được chúc lành. Tất cả bắt đầu từ lời chúc lành. Những lời tốt lành tạo nên một lịch sử, những điều tốt lành. Điều tương tự cũng xảy ra trong tin mừng. Trước khi làm bánh hóa ra nhiều, Chúa Giê-xu làm phép những chiếc bánh. Người cầm lấy 5 chiếc bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ. Lời chúc tụng làm cho 5 chiếc bánh thành lương thực cho một đám đông, làm tuôn trào một dòng thác những thiện ích. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, bao nhiêu lần chúng ta đã được chúc lành, trong nhà thờ hay trong nhà chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta đã nhận được những lời mang lại điều tốt cho chúng ta hay một dấu thánh giá trên trán. Chúng ta được chúc lành vào ngày nhận bí tích rửa tội và vào cuối mỗi thánh lễ chúng ta được chúc lành. Thánh thể là trường dạy chúc lành. Đức Thánh Cha cũng nhắc các mục tử rằng chúc lành cho dân Chúa là điều quan trọng. Ngài khuyên các mục tử đừng sợ chúc lành. Vì Thiên Chúa mong ước chúc lành cho dân của người, người vui lòng làm cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của người. Chỉ khi được chúc lành, chúng ta mới có thể chúc lành cho người khác với cùng việc sức giàu của tình yêu. Thật là buồn khi thấy ngày nay người ta dễ dàng nguyền rủa, khinh khi, sỉ nhục. Bị vây bùa trong quá nhiều sự điên cuồng, người ta không chịu được và chút giận trên mọi thứ và mọi người. Thật không may là hễ người nào càng la hét thì thường mạnh hơn, ai giận dữ hơn có vẻ là có lý và nhận được sự đồng tình. Chúng ta đừng để mình bị lây nhiễm sự kiêu ngạo, đừng để mình bị xâm chiếm bởi cay đắng. Chúng ta ăn bánh thánh thể là bánh mang lại cho mình một điều ngọt ngào. Dân Chúa yêu thích khen ngợi, không sống với những lời càm ràm kêu than. Dân Chúa được dựng nên để chúc lành, chứ không để than vãn. Đức Thánh Cha tiếp tục trong bài giảng như sau. Động từ thứ hai là cho. Cho theo sau nói, như ông Abraham được ông Menkisede chúc lành, biếu ông Menkisede 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Chúa Giêsu cũng thế, sau khi dâng lời chúc tụng, người cho bánh để phân phát và qua đó mà khải ý nghĩa rất đẹp. Bánh không chỉ là sản phẩm để tiêu thụ, nó là phương tiện để chia sẻ. Thật ra, điều ngạc nhiên là trong tường thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều, người ta không bao giờ nói đến việc làm gia tăng nhiều. Ngược lại, các động từ được sử dụng là bẻ ra, trao cho, phân phát. Tóm lại, người ta không nhấn mạnh việc làm bánh tăng thêm nhiều, nhưng là chia sẻ. Đây là điều quan trọng. Chúa Giêsu không làm ảo thuật, không biến 5 chiếc bánh thành 5.000 để rồi nói, bây giờ chia bánh đi. Không, Chúa Giêsu cầu nguyện, làm phép 5 chiếc bánh rồi bắt đầu bẻ ra trong niềm tin tưởng vào Chúa Cha. Đây không phải là ảo thuật, nhưng là tin tưởng vào Chúa và sự quan phòng của người. Đức Thánh Cha nói tiếp, trên thế giới, người ta luôn tìm cách gia tăng thu nhập, làm giảm chi phí. Đúng, nhưng đâu là mục đích? Cho hay là có? Chia sẻ hay thu tích? Kinh tế của tin mừng là làm tăng thêm bằng sự chia sẻ, nuôi dưỡng bằng sự phân phát, không thỏa mãn sự tham lam của một ít người, nhưng đem lại sự sống cho toàn thế giới. Động từ của Chúa Giêsu không phải là có, nhưng là cho. Yêu cầu mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ thật là quyết đoán. Chính các con hãy cho họ ăn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng những lý luận mà các môn đệ đã nói. Chúng ta không có bánh cho chúng ta thì tại sao phải nghĩ đến người khác? Nếu họ đến để nghe thầy của chúng ta thì tại sao chúng ta phải cho họ ăn? Nếu họ không mang đồ ăn theo thì họ trở về nhà hay là họ đưa tiền và chúng ta sẽ mua cho họ. Đây không phải là những lý lẽ sai trái, nhưng nó không phải là lý lẽ của Chúa Giêsu, đấng không có lý lẽ như thế. Chính các con hãy cho họ ăn. Điều chúng ta có sẽ sinh hoa trái nếu chúng ta trao tặng nó. Đây là điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta, không quan trọng là nhiều hay ít. Chúa làm những điều vĩ đại với điều ít ỏi của chúng ta như với 5 chiếc bánh. Người không thực hiện điều kỳ diệu với những hành động ngoạn mục, nhưng với những điều khiêm tốn, bằng cách dùng tay bẻ nó ra, trao ban, phân phát, chia sẻ. Quyền năng của Thiên Chúa là một sự toàn năng khiêm hạ, được thực hiện chỉ vì yêu thương. Và tình yêu làm nên những điều cao cả từ những điều bé nhỏ. Thánh thể dạy chúng ta điều đó, bánh được bẻ ra và được chia sẻ, thánh thể mà chúng ta đón nhận, truyền cho chúng ta tư tưởng của Thiên Chúa, và đưa chúng ta đến việc trao tặng chính mình cho người khác. Đó là thuốc giải chống lại câu nói, tôi rất tiếc nhưng nó không liên quan đến tôi, chống lại câu nói, tôi không có thời gian, tôi không thể, đó không phải là việc của tôi. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ tại Casan Bettone, Đức Thánh Cha nói, nơi thành phố đói khát tình yêu và sự quan tâm của chúng ta, thành phố bị suy thoái và bị bỏ rơi, trước rất nhiều những người già neo đơn, cô độc, các gia đình gặp khó khăn, những người trẻ bươn chải, kiếm miếng cơm và nuôi dưỡng những ước mơ. Chúa Giêsu nói với bạn, chính con hãy cho họ ăn. Và bạn có thể trả lời, con chỉ có chút xíu, con không có khả năng. Nhưng đúng là điều ít ỏi của bạn lại là rất nhiều trong mắt của Chúa Giêsu nếu bạn không giữ nó lại cho bạn, nếu bạn tham gia vào cuộc chơi. Và bạn không cô đơn, bạn có thánh thể, lương thực đi đường, bánh của Chúa Giêsu. Chiều nay, cả chúng ta cũng sẽ được nuôi dưỡng từ thân mình được người trao tặng. Nếu chúng ta đón nhận nó với trái tim, bánh này sẽ ban cho chúng ta sức mạnh của tình yêu. Chúng ta sẽ cảm thấy được chúc lành và được yêu thương, và chúng ta sẽ muốn chúc lành và yêu thương bắt đầu từ nơi đây, từ thành phố của chúng ta, từ những con đường mà chúng ta sẽ đi qua chiều này. Chúa đến trên các con đường để nói điều tốt với chúng ta và để ban cho chúng ta sự can đảm. Chúng ta cầu xin để mình trở thành lời chúc lành và quà tặng. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y De Donatis đã chủ sự buổi rước kiệu mình thánh qua các con đường trong khu vực và kết thúc tại sân vận động gần San Serena, khu vực của các tu sĩ dòng thừa sai bác ái đón tiếp những người vô gia cư. Đường kiệu dài 1.200 mét. Tại đây, Đức Thánh Cha ban phép lành mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giáo mục Giuse bổ nhiệm ban tư vấn tại Tổng giáo phận Hà Nội. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã ra quyết định bổ nhiệm các thành viên cho ban tư vấn tại Tổng giáo phận Hà Nội. Quyết định có hiệu lực ngay khi được bổ nhiệm và có thời hiệu 5 năm kể từ ngày ra quyết định. Theo như quyết định, ban tư vấn gồm có 9 linh mục, trong đó có tất cả 6 linh mục quản hạt và các linh mục theo chức danh tổng đại diện, tổng quản lý và giám đốc đại chủng viện. Trước đó, ngày 13 tháng 6, linh mục An Tôn Trần Duy Lương đã được bổ nhiệm làm quản hạt của giáo hạt chính tòa Hà Nội. Và sau đây là danh sách các thành viên ban tư vấn. 1. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Thắng, tổng đại diện. 2. Linh mục Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, tổng quản lý. 3. Linh mục Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc đại chủng viện. 4. Linh mục An Tôn Trần Duy Lương, hạt trưởng hạt chính tòa. 5. Linh mục Giuse Bùi Quang Tảo, hạt trưởng hạt phổ lý. 6. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hy, hạt trưởng hạt Nam Định. 7. Linh mục Francisco Xavier Lê Thanh Nghị, hạt trưởng hạt Lý Nhân. 8. Linh mục Bruno Nguyễn Văn San, hạt trưởng hạt Thanh Oai. Và 9. Linh mục Giuse Vũ Ngọc Duẫn, hạt trưởng hạt Phú Xuyên. Tin Vatican. Đức Tổng giáo mục Cicluna nói rằng, tôi là chứng nhân cho quyết tâm bảo vệ trẻ em của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Tôi là một nhân chứng mắt thấy tai nghe về quyết tâm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai trong việc chống lại tội lỗi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên ngay từ khi những trường hợp như vậy bắt đầu được chú ý. Tôi tin rằng những người đặt câu hỏi về năng lực hoặc quyết tâm của Thánh Gioan Paulo thứ hai trong việc điều trị hiện tượng này nên rà soát lại kiến thức về lịch sử của họ. Đức Tổng giáo mục Jack Cicluna của Malta, đồng Tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin đã cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan thông tấn Công giáo Ba Lan CAI được thực hiện trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Ngài tại quốc gia này. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CAI, Đức Tổng giám mục đã nói về cách tiếp cận của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đối với tội lỗi lạm dụng trẻ vị thành niên và nhấn mạnh rằng, tôi tin rằng Ba Lan nên tự hào về Đức Gioan Paulo thứ hai, một vị giáo hoàng tuyệt vời. Tôi là một nhân chứng mắt thấy tai nghe về quyết tâm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai trong việc chống lại tội lỗi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, ngay từ khi những trường hợp như vậy bắt đầu được dư luận chú ý đến. Trả lời câu hỏi của CAI về vai trò của Thánh Gioan Paulo thứ hai trong việc chống lại những tội ác như vậy, Đức Tổng giáo mục Malta nhắc nhở mọi người rằng, vào tháng 10 năm 2002, chính Đức Gioan Paulo thứ hai đã bổ nhiệm ngài vào chức vụ trưởng lý trong Bộ Giáo lý Đức Tin do Đức Hậu Y Ratzinger lãnh đạo để điều tra các trường hợp lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Tôi đã làm công việc đó trong suốt triều đại của Đức Benedicto thứ 16. Cho đến tháng 10 năm 2012, tức là trong 10 năm. Một số trong những năm tháng này là trong giáo triều của Đức Gioan Paulo thứ hai. Vào thời điểm đó, mỗi thứ sáu, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đến thăm Đức Thánh Cha để báo cáo cho ngài các trường hợp lạm dụng tình dục. Vị Thánh Giáo Hoàng với sự tận tụy và quyết tâm cao nhất luôn coi trọng ý kiến của Bộ Giáo lý Đức Tin. Rồi Đức Tổng giám mục Cicluna đã nhắc lại những lời của Đức Gioan Paulo thứ hai vào ngày 23 tháng 10 năm 2002 trong một cuộc gặp gỡ với các hồng y đến từ Hoa Kỳ. Khi ấy, Đức Gioan Paulo thứ hai đã nói, không có chỗ trong đời sống linh mục và tu trì cho những người làm hại đến những người trẻ. Theo Đức Tổng giám mục Cicluna, Những lời này của Đức Gioan Phaolô thứ hai là câu nói quan trọng nhất mà người Công giáo ở Ba Lan và các nơi khác nên biết và thực hiện trên toàn thế giới. Do đó, tôi nghĩ rằng những người nghi ngờ về năng lực hoặc quyết tâm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong việc điều trị hiện tượng này nên rà soát lại kiến thức về lịch sử của họ. Được biết, nhận lời mời của các giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Cicluna đã tham dự ngày thứ hai của cuộc họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Ba Lan vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trong giáo hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Đây cũng không phải là tội lỗi duy nhất của các thành viên giáo hội. Lịch sử lâu dài của giáo hội không phải là không có bóng râm của nó. Tội lỗi của chúng ta hiện ở trước mắt mọi người, chúng xuất hiện quá rõ ràng trên các đường nhân của khuôn mặt lâu đời của giáo hội là mẹ và thầy của chúng ta. Trong 2000 năm, giáo hội đã tiến bước trên đường lữ hành của mình, chia sẻ các niềm vui và hy vọng, nỗi đau và nỗi thống khổ của toàn thể nhân loại. Có thế nào, giáo hội thực hành cuộc hành trình này như thế, không cần phẫu thuật thẩm mỹ dưới bất cứ hình thức nào. Giáo hội không ngại tiết lộ tội lỗi của các thành viên của mình, điều mà một số người cố gắng che giấu được ánh sáng rực rỡ của lời tin mừng giúp tẩy rửa và thanh tẩy. Giáo hội cũng không ngừng đọc mỗi ngày trong sự hối hận, lạy Chúa xin thương xót con trong lòng nhân từ của Chúa, tội lỗi của con luôn ở trước mặt con. Tuy nhiên chúng ta đừng bao giờ quên rằng, chúng ta không được bỏ rơi mẹ của chúng ta khi mẹ bị thương, nhưng hãy đứng bên cạnh mẹ để mẹ có thể thu góp mọi sức mạnh và mọi khả năng của mình để bắt đầu lại. Giữa thảm kịch này, thảm kịch làm chúng ta đau đớn một cách chính đáng. Chúa Giê-xu đấng không bao giờ bỏ rơi giáo hội của mình, mang đến cho giáo hội sức mạnh và phương thế để bước lên một nẻo đường mới. Khoảnh khắc đen tối này, với sự giúp đỡ quý giá của giới trẻ, thực sự có thể là cơ hội cho một cuộc cải cách tạm thời đại, mở cửa cho chúng ta tiến vào một lễ ngũ tuần mới, và khai mở một giai đoạn thanh tẩy và thay đổi mới, có khả năng đổi mới tuổi trẻ của giáo hội. Người trẻ sẽ càng hữu ích hơn nếu họ cảm thấy hoàn toàn là một phần của dân thánh thiện kiên nhẫn và trung thành của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ và làm cho sinh động, vì nó sẽ chính là dân thánh của Thiên Chúa để giải thoát chúng ta khỏi đại dịch giáo sĩ trị, vốn là mảnh đất màu mỡ cho mọi sự thất sủng này. Một lối thoát. Trong chương này, tôi đã dành giờ để xem xét thực tại của người trẻ trong thế giới ngày nay. Một số khía cạnh khác sẽ được bàn đến trong các chương sau. Như tôi đã nói, tôi không cho là mình thấu đáo trong cuộc phân tích này. Tôi khuyến khích các cộng đồng khảo sát một cách tôn trọng và nghiêm túc tình hình của người trẻ của họ để tìm ra các cách thích đáng nhất để cung cấp cho họ sự chăm sóc mục vụ. Đồng thời, tôi không muốn kết thúc chương này mà không ngỏ vài lời cho mỗi người các bạn. Tôi nhắc các bạn nhớ tin mừng chúng ta đã nhận được như một hồng phúc vào buổi sáng ngày Phục Sinh, rằng trong mọi tình huống đen tối hoặc đau đớn mà chúng ta đã đề cập, có một lối thoát. Ví dụ quả thật, thế giới kỹ thuật số có thể khiến các bạn có nguy cơ quá loay hoay với chính mình, cô lập và khoái cảm trống rỗng. Nhưng đừng quên rằng, có các người trẻ ngay ở kia vẫn đang biểu lộ óc sáng tạo và thậm chí thiên tài. Đó là trường hợp của người tôi tớ trẻ tuổi của Thiên Chúa, là Carlo Acutis. Carlo ý thức rõ rằng toàn bộ bộ máy truyền thông, quảng cáo và kết mạng xã hội có thể được sử dụng để trú ngụ chúng ta, khiến chúng ta ghiền chủ nghĩa tiêu thụ và mua các thứ mới nhất trên thị trường, bị ám ảnh với thời gian rảnh rỗi, bị cuốn vào sự tiêu cực. Tuy nhiên, Ngài biết cách sử dụng kỹ thuật truyền thông mới để truyền tải tin mừng, để truyền đạt các giá trị và vẻ đẹp. Các lô không rơi vào bẫy. Ngài thấy nhiều người trẻ vì muốn trở nên khác biệt, thực sự kết cục đã nên giống như mọi người khác, chạy theo bất cứ thứ gì kẻ quyền thế đặt trước mắt họ bằng các cơ chế tiêu dùng và phân tâm. Theo cách này, họ không sản sinh các năng khiếu mà Chúa đã ban cho họ, họ không cống hiến cho thế giới các tài năng bản thân độc đáo mà Chúa đã ban cho mỗi chúng ta. Kết quả, các lô cho biết, mọi người đều được sinh ra như một nguyên bản, nhưng nhiều người kết cục đã chết như những bản sao. Đừng để điều đó xảy ra với các bạn. Các bạn đừng để họ cướp đi hy vọng và niềm vui của các bạn, hoặc chuộc ma túy để các bạn trở thành nô lệ cho lợi ích của họ. Các bạn hãy dám trở thành nhiều hơn, bởi vì việc các bạn là ai quan trọng hơn bất cứ sở hữu nào. Điều gì tốt, sở hữu hay dáng vẻ bên ngoài? Các bạn có thể trở thành điều mà Thiên Chúa đấng tạo hóa của các bạn biết các bạn là, chỉ khi nào các bạn nhận ra rằng các bạn được kêu gọi đến một điều lớn hơn. Hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và tin tưởng nhắm mục tiêu cao cả là sự thánh thiện. Bằng cách này, các bạn sẽ không phải là một bản sao, các bạn sẽ là chính mình. Muốn điều trên xảy ra, các bạn cần nhận ra một sự thật căn bản. Trẻ trung không chỉ là theo đuổi các thú vui thoáng qua và các thành tựu hời hợt. Nếu các năm tháng tuổi trẻ của các bạn là để phục vụ mục đích của chúng trong cuộc sống, thì chúng phải là một thời gian cam kết quảng đại, cống hiến hết lòng và hy sinh, vốn khó khăn nhưng cuối cùng sẽ sinh hoa trái. Như một nhà thơ vĩ đại đã viết, nếu để lấy lại điều tôi đã lấy lại, trước tiên tôi phải mất điều tôi đã mất. Nếu để đạt được điều tôi đã đạt được, tôi đã phải chịu đựng điều tôi chịu đựng. Nếu được yêu bây giờ, đầu tiên tôi phải chịu tổn thương. Tôi xem xét điều tôi đã chịu đựng rồi. Tôi xem xét điều tôi đã khóc cũng như đã khóc cho. Bởi vì cuối cùng, tôi đã tiến tới chỗ thấy rằng chúng ta không thực sự thưởng ngoạn điều chúng ta thưởng ngoạn từ khi chúng ta đã chịu đau khổ vì nó. Vì cuối cùng tôi đã nhận ra rằng các bông hoa nở rộ trên cây hút sự sống từ những gì nằm chôn vùi bên dưới. Nếu các bạn vốn trẻ trung lâu nay nhưng cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi hoặc vỡ mộng, hãy xin Chúa Giêsu đổi mới các bạn. Với người, hy vọng không bao giờ thất bại. Các bạn cũng có thể làm thế nếu các bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi tệ nạn, thói quen xấu, ích kỷ hoặc trò tiêu khiển không lành mạnh. Chúa Giêsu tràn đầy sức sống, muốn giúp các bạn làm cho tuổi trẻ các bạn trở nên đáng giá. Bằng cách này, các bạn sẽ không tước đi khỏi thế giới sự đóng góp mà chỉ một mình các bạn có thể thực hiện trong tất cả tính duy nhất và độc đáo của các bạn. Thế nhưng, hãy để tôi cũng nhắc nhở các bạn rằng, khi chúng ta sống xa cách người khác, sẽ rất khó chiến đấu chống tư dục, cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ và tính ích kỷ của thế gian. Bị bắn phá như chúng ta bởi rất nhiều dụ dỗ, chúng ta có thể trở nên quá cô lập, mất cảm thức về thực tại và sự rõ ràng bên trong, và dễ dàng xòe ngã. Điều này đặc biệt đúng với các người trẻ, vì bất cứ khi nào các bạn đoàn kết, các bạn có sức mạnh kỳ diệu. Bất cứ khi nào các bạn say mê cuộc sống chung, các bạn có khả năng hy sinh lớn lao cho người khác và cho cộng đồng. Mặt khác, sự cô lập làm suy yếu sức mạnh của chúng ta và phơi bày chúng ta cho các tội ác tồi tệ nhất của thời đại chúng ta. Chương 4. Một thông điệp lớn cho mọi người trẻ. Đặt mọi điều khác sang một bên, bây giờ tôi muốn nói với những người trẻ về điều thiết yếu, một điều mà chúng ta không bao giờ nên giữ im lặng. Đó là sứ điệp chứa ba sự thật vĩ đại mà tất cả chúng ta cần liên tục lắng nghe. Một vị Thiên Chúa vốn là tình yêu. Sự thật đầu tiên tôi muốn nói với mỗi người các bạn là thế này. Thiên Chúa yêu các bạn. Bất luận các bạn đã nghe nó hay chưa, tôi muốn nhắc nhở các bạn về điều đó. Thiên Chúa yêu các bạn. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này. Bất cứ điều gì có thể xảy ra với các bạn trong cuộc sống, ở mọi thời điểm, các bạn đều được yêu thương vô hạn. Có lẽ kinh nghiệm về tình cha của các bạn chưa phải là tốt nhất. Người cha trần gian của các bạn có thể đã xa cách hoặc vắng mặt, hoặc khắc nghiệt và độc đoán, hoặc có thể người ấy không phải là người cha các bạn cần. Tôi không biết, nhưng điều tôi có thể nói với các bạn một cách chắc chắn tuyệt đối là các bạn có thể tìm thấy sự an toàn trong vòng tay của cha trên trời, của Thiên Chúa, đấng là người đầu tiên ban cho các bạn sự sống và tiếp tục ban nó cho các bạn mọi lúc. Người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các bạn, nhưng các bạn cũng sẽ nhận ra rằng người hoàn toàn tôn trọng sự tự do của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 51 đến câu 62. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu cất khỏi đời này, người cương quyết đi lên Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước. Những người này lên đường vào một làng Samari để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó, người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thương người rằng: Lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại, của trách các ông rằng: Các con không biết thần chí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần các con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy thầy, tôi sẽ đi theo, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ lời Chúa hôm nay trình bày về những lời kêu gọi. Bài đọc thứ nhất thuật lại lời của Elia gọi Elisa làm môn đệ để tiếp nối sứ mạng của mình. Elisa đã trả lời ngôn sứ Elia rằng: Xin cho tôi về chào biệt cha mẹ tôi, rồi tôi sẽ đến đi theo ngài. Còn trong bài tin mừng thì thuật lại những đòi hỏi của Đức Giêsu trước những kẻ muốn đi theo người làm môn đệ. Qua đó chúng ta hiểu được tâm tính và những phản ứng rất tự nhiên của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Trước hết, một cách rất tự nhiên, con người rất sẵn lòng hiếu thảo với những bậc sinh thành ra mình. Đó cũng là lý do khiến Elisa và các nhân vật trong bài tiên mừng xin phép về chào biệt cha mẹ trước khi lên đường. Lòng hiếu thảo là một giá trị cao đẹp, được đặt để một cách tự nhiên vào trong lương tâm của mỗi con người. Cho dù những tên trộm cướp khét tiếng đi nữa, nhưng thường họ vẫn hướng về cha mẹ và người thân của mình khi bình tâm suy nghĩ. Tuy nhiên, lòng hiếu thảo cũng chỉ là một giá trị nhân bản tự nhiên, nó không thể vượt qua được những giá trị siêu nhiên cao quý hơn. Chúng ta trở lại với một chi tiết tương đối khó hiểu và cần phải làm sáng tỏ trong bài tin mừng hôm nay. Đó là việc một người xin phép Đức Giêsu để về chôn cất cha mình trước đã. Chúng ta không nên hiểu là cha của người đó đã mới chết và đang chờ được mai táng. Ý của anh ta là xin cho anh một thời hạn để đến khi cha mẹ của anh mất đi và sau khi chu toàn bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, anh sẽ đi theo Đức Giêsu. Nhưng lời mời gọi của Đức Giêsu và sự cấp bách của việc loan báo tin mừng nước Thiên Chúa thì cao cả hơn lòng hiếu thảo tự nhiên. Nên Đức Giêsu đã trả lời anh: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần anh, hãy đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa." Câu chuyện về ba trường hợp muốn làm môn đệ của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay mang nhiều tính biểu tượng. Chắc chắn đây không phải là những nhân vật cụ thể, vì sau đó sách tin mừng không nói thêm chút nào về họ. Như vậy, chúng ta hiểu được rằng điều quan trọng là giáo huấn của Đức Giêsu về những điều kiện để làm môn đệ của người. Theo cách trình bày của đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu sắp đi vào giai đoạn quyết liệt nhất trong sứ mạng của người, là lên Jerusalem để bước vào cuộc vượt qua. Người cũng muốn các môn đệ của mình đi chung một hành trình với người. Tuy nhiên Đức Giêsu biết rằng, theo phản ứng rất tự nhiên, chắc chắn sẽ có những môn đệ viện lý lẽ này hoặc lý lẽ kia để từ chối dấn thân theo người. Họ cũng có thể từ chối đi theo vì những quyết định, vì những định kiến hay mâu thuẫn tôn giáo như dân làng Samari, hoặc cũng có thể vì những quyến luyến với gia đình tự nhiên, lòng hiếu thảo với cha mẹ, hay vì một lý do nhân bản nào đó. Đức Giêsu muốn trình bày cho mọi người biết, đi theo người phải là một quyết định dứt khoát và hành động quyết liệt. Một khi dấn thân theo Chúa, theo Đức Giêsu, người ta phải trở nên giống như các tông đồ, chấp nhận bỏ lại sau lưng tất cả, chấp nhận bị phản đối, bị bách hại. Thực tế cho thấy, khi dấn thân vào một quyết định, một hướng đi nào đó, người ta thường có ý hướng theo đuổi một mục đích cụ thể, một tương lai tương đối có khả năng xảy đến, và nhất là người ta luôn nhắm đến một lợi ích rõ ràng. Đang khi đó, dấn thân làm môn đệ Đức Giêsu thì hoàn toàn không có chút nào trong số những điều vừa kể trên. Tương lai không sáng sủa, lợi lộc chẳng thấy đâu, và mục đích là nước Thiên Chúa cũng lại là một ý niệm mơ mơ hồ hồ, vốn được Đức Giêsu giải thích bằng một loạt những dụ ngôn khó hiểu. Vậy đó, nhưng người môn đệ vẫn cứ dấn thân bước đi theo, dẫu cho con chồn có hang, chim trời có tổ, thì con người vẫn không có chỗ gối đầu. Và tất cả những ai bước theo lý tưởng này còn phải xác tín một điều, đã lên đường thì không ngó lại đằng sau. Quyết liệt như thế mới là theo Chúa. Thiên Chúa không phải là một đối tượng xuất hiện lù lù ở đó, để con mắt phàm nhân có thể nhìn thấy hay nắm bắt được bằng giác quan. Thiên Chúa cũng không lệ thuộc vào thời gian để người ta có thể nói đến Ngài trong tương lai hay quá khứ. Ngài vượt trên thời gian, Ngài làm chủ quá khứ cũng như tương lai. Thiên Chúa càng không phải là vật chất, là bánh ăn, là cơm áo, để người ta có thể cân đo hay đong đếm. Nói cho cùng, Thiên Chúa chính là ý nghĩa cao cả nhất của đời sống con người, là đích đến sau cùng của muôn loài vạn vật. Nói theo cách diễn tả của Thánh Thomas Aquino, thì Thiên Chúa không phải là bất cứ thứ gì trên thế giới này, nhưng đúng hơn, Ngài là tất cả những thứ đó. Chỉ khi ở trong Ngài, ở bên Ngài, con người mới thực sự được hạnh phúc, thỏa mãn mọi ước mong. Và đó chính là vị Thiên Chúa mà chúng ta cần phải bước theo để làm môn đệ, chứ không phải những thụ tạo nào khác. Bài tin mừng hôm nay cũng thuật lại phản ứng của hai môn đệ, Giacôbê và Gioan, muốn xin phép khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi những người dân làng Samari đã không đón tiếp các ngài. Vì các ngài đang trên đường đi lên Jerusalem, nghĩa là các ngài là những người Giuđa, người Do Thái chính gốc. Tuy nhiên Đức Giêsu đã quở trách hai ông, và cùng với tất cả đi theo một hướng khác. Đức Giêsu đã dạy cho các ông một bài học, rằng các ông được trao uy quyền không phải để tùy tiện trừng trị kẻ không theo ý mình, nhưng là quyền để phục vụ người khác. Thế đấy, là môn đệ của Đức Giêsu trong một thời gian vài năm rồi, vậy mà hai ông vẫn còn chưa hiểu hết sứ mạng của Đức Giêsu, rằng con người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu chữa. Đó cũng chính là lý do hai môn đệ này được mệnh danh là con của thần sấm, luôn phản ứng một cách nhanh nhẹn, nhưng nóng nảy bộc trực. Theo suy nghĩ tự nhiên của con người thời nay, nhường nhịn đi liền với thiệt thòi, đi đôi với thua kém. Nhưng đó không phải là lối suy nghĩ của tin mừng. Chính Đức Giêsu đã để lại một tấm gương nhịn nhục khi người đứng trước tổng trấn Phi-la-tô hay vua Hê-rô-đê. Người nhịn nhục không phản kháng để biểu lộ một nhân cách rất vững vàng, một sự xác tín vào chân lý, và nhất là sự nhịn nhục ấy ẩn chứa một tấm lòng khoan dung độ lượng. Điều đó được bộc lộ cách rõ nét nhất khi ở trên thập giá, người đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Xin cho chúng ta cũng được can đảm dấn thân bước theo Chúa, quyết tâm bước theo lời mời gọi của tin mừng, hết lòng yêu thương quảng đại với tất cả mọi người, noi gương Đức Giêsu đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Chúa Giêsu cảm thương dân chúng đói khát sau một ngày mệt nhọc, và người yêu cầu các môn đệ cho họ ăn. Yêu cầu của Chúa có vẻ bất ngờ, vượt khả năng của các môn đệ, nhưng Chúa muốn họ vượt qua kiểu lý luận thường tình, thân ai nấy lo, để biết sống chia sẻ từ những điều nhỏ bé mà Chúa ban cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 23 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in altre nazioni si celebra la solennità del corpo e sangue di Cristo, il Corpus Domini.
Anh chị em thân mến, hôm nay tại Ý và nhiều nước khác, giáo hội cử hành lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô, Corpus Domini.
il Vangelo ci presenta l'episodio del miracolo dei pani, che si svolge sulla riva del lago di Galilea. Gesù è intento a parlare a migliaia di persone, operando guarigioni.
Tin mừng tường thuật với chúng ta câu chuyện phép lạ hóa bánh ra nhiều xảy ra bên bờ hồ Galilee. Chúa Giêsu nói với hàng ngàn người và chữa lành các bệnh tật. Khi chiều đến, các môn đệ đến gần Chúa và thưa với người: Xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn. Cả các môn đệ cũng mệt mỏi. Thật sự là họ đang ở một nơi hoang vắng, và để mua thức ăn thì dân chúng phải đi vào trong các làng mạc. Chúa Giêsu nhận ra điều này và trả lời: Chính các con hãy cho họ ăn. Những lời này làm cho các môn đệ kinh ngạc. Họ không hiểu và có lẽ họ cũng bực mình nữa. Họ đáp lại: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hoán cải thật sự, từ lý luận thân ai nấy lo đến ý tưởng chia sẻ, bắt đầu từ những điều bé nhỏ mà Chúa quan phòng trao cho chúng ta. Và ngay lập tức, Chúa tỏ cho thấy rõ điều người muốn làm. Người nói với các môn đệ: Các con hãy cho họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng 50 người. Rồi người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, hướng mắt về Cha trên trời, dâng lời cầu nguyện và chúc tụng, rồi bắt đầu bẻ bánh và phân chia cá, và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Và thức ăn đã không hết, dù tất cả đều được ăn và no nê. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Phép lạ này rất quan trọng, đến nỗi tất cả các thánh sử đều thuật lại, diễn tả quyền năng của Đấng Mêsia và đồng thời cũng diễn tả lòng thương xót của người đối với dân chúng. Cử chỉ phi thường đó không chỉ là một trong những dấu hiệu tuyệt vời trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu, mà còn trình bày trước điều sẽ xảy ra vào ngày cuối, việc tưởng niệm lễ hy sinh của người, đó là thánh thể, bí tích mình và máu của người được trao ban vì ơn cứu độ của thế giới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định: Thánh thể là sự tổng hợp tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu, một hành động đơn nhất của tình yêu đối với Chúa Cha và anh em. Cũng ở đó, giống như phép lạ hóa bánh ra nhiều, người dâng lời cầu nguyện và chúc tụng Chúa Cha, bẻ bánh và trao cho các môn đệ. Và người cũng làm như thế đối với rượu. Nhưng vào giây phút đó, vào đêm trước cuộc thương khó, người muốn để lại trong cử chỉ này một chứng từ của giao ước mới và vĩnh cửu, tưởng niệm muôn đời cuộc vượt qua tử nạn và phục sinh của người. Từ đây, Đức Thánh Cha khẳng định: Mỗi năm, lễ mình và máu thánh Chúa Kitô mời gọi chúng ta sống lại sự ngạc nhiên và niềm vui vì món quà tuyệt vời của Chúa, đó là thánh thể. Chúng ta hãy đón nhận thánh thể với lòng biết ơn, không phải cách thụ động hay như là thói quen, nhưng thật sự làm sống động lại lời thưa Amen, tôi tin nơi thân mình Chúa Kitô. Khi linh mục nói mình thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa Amen. Lời thưa xuất phát từ trái tim với xác tín, đó là Chúa Giêsu đấng cứu độ tôi, là Chúa Giêsu đến ban cho tôi sức mạnh để sống. Chúng ta đừng rước lễ như thói quen. Mỗi lần rước lễ, chúng ta hãy làm như lần rước lễ đầu tiên. Sau hết, Đức Thánh Cha nói:
Espressione della fede eucaristica del popolo santo di Dio sono le processioni con il Santissimo Sacramento che in questa solennità si svolgono dappertutto nella Chiesa Cattolica. Anch'io questa sera nel quartiere romano di Casal Bertone celebrerò la messa, a cui seguirà la processione.
Invito a tutti a partecipare anche spiritualmente mediante la radio e la televisione. La Madonna ci aiuti a seguire con fede e amore Gesù che adoriamo nell'Eucaristia.
Cách diễn tả niềm tin vào Thánh Thể của dân Thánh Chúa là những cuộc rước kiệu Thánh Thể mà trong ngày lễ trọng này được thực hiện khắp nơi trong giáo hội Công giáo. Chiều nay, tôi cũng sẽ cử hành thánh lễ tại khu vực Casan Bettone của Roma, và sau đó là cuộc rước kiệu. Tôi mời tất cả anh chị em tham dự, cả trong tinh thần, qua radio và TV. Xin Đức Mẹ Maria giúp chúng ta, với đức tin và tình yêu, bước theo Chúa Giêsu đấng chúng ta thờ lạy trong Thánh Thể. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventre tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventre tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Finis diciamo operationibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, o che angelo annunziante Cristi fili tui incarnazione coniovim, per passione meius et cruce, a resurrezione gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Regim aeternam dona ei, Domine,
luxe perpetua luce Tei,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Carmen Lacaba Andia và 13 nữ tu Tây Ban Nha khác thuộc dòng Thánh Francisco Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày thứ Bảy hôm qua tại Madrid, Tây Ban Nha. Các nữ tu này đã bị giết vì sự thù ghét đức tin trong các năm từ năm 1936 đến năm 1939. Đức Thánh Cha nói, những nữ tu dòng kín này, như các trinh nữ khôn ngoan, chờ đợi vị hôn phu thần linh với đức tin anh hùng. Sự tử đạo của các chị là lời mời gọi tất cả chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường, đặc biệt trong giờ phút thử thách. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành, và ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nào có thể yêu thương cao vời, ôi quá cao vời, mầu nhiệm Thiên Chúa ban ngôi là Chúa Cha cuối nguồn tình thương tam sinh muôn loài, và Chúa Con nối lời tang thế cứu độ trần gian.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao siêu mà trí khôn con người không thể hiểu hết được. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Tuy thật cao siêu khó thể hiểu thấu, nhưng mầu nhiệm ấy lại rất gần gũi. Ngay từ những ngày đầu bập bẹ học nói, cha mẹ đã tập cho con cái đọc và làm dấu thánh giá, tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt trong đời sống hàng ngày, giáo hội còn dạy và hướng con cái dâng tâm tình yêu mến qua lời kinh cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi tâm tình cầu nguyện. Mở đầu lời kinh là tâm tình thờ lạy. Giáo hội dạy chúng ta thưa cùng Thiên Chúa: lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con thờ lạy Chúa. Xin Chúa giúp con quên hẳn mình con để chỉ nhớ đến Chúa và kính mến Chúa, như thể linh hồn con đã thuộc về thiên đàng, chiêm ngắm Chúa và hưởng hạnh phúc đời đời. Ôi, tâm tình thờ lạy tuyệt vời của lời kinh đưa chúng ta đến hưởng nếm hạnh phúc thiên đàng. Tâm tình ấy khiến chúng ta thưa lên như thánh nữ Catarina rằng: lạy Chúa Ba Ngôi vĩnh cửu, Chúa như biển sâu, con càng tìm thì càng thấy, và càng thấy thì lại càng tìm. Một cách nào đó, Chúa làm no thỏa tâm hồn con, nhưng lại để nó đói khát thêm, bởi vì trong sự thâm sâu của Chúa, Chúa làm no thỏa tâm hồn, bằng cách lại để nó còn đói khát, muốn ao ước được thấy Chúa là ánh sáng, trong chính ánh sáng của Chúa. Chính vì vẻ đẹp của Thiên Chúa Ba Ngôi mà mẹ giáo hội muốn mỗi người chúng ta cảm nhận được ngang qua tâm tình của lời kinh. Tiếp theo, lời kinh dẫn chúng ta đến tâm tình ca ngợi và tin tưởng khấn xin. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là đấng vô thủy vô chung, phép tắc vô cùng, thông minh vô cùng, trọn tốt trọn lành. Xin gìn giữ con được luôn vui mừng bình an, khỏi mọi sao xuyến bối rối. Xin đừng để con rời xa Chúa. Xin cho mọi giây phút đời con được chìm đắm trong mầu nhiệm thâm sâu của Chúa. Cũng trong tâm tình ấy, Thánh nữ Catarina Siena hướng lòng chúng ta rằng: lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, với ánh sáng của tâm trí con và trong ánh sáng của Chúa, con đã nếm thử và đã thấy sự sâu thẳm của Chúa, cũng như vẻ đẹp của vật Chúa đã dựng nên. Khi ấy, con thấy rằng con được mặc lấy Chúa, con là hình ảnh của Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, là đấng cao cả vô biên, sáng láng vô cùng, là đấng hằng tạo dựng, là hạnh phúc và là niềm hy vọng của con. Con vững tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Ngài sẽ không quên lãng những thụ tạo mà Ngài đã dựng nên. Lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Chúa là đấng tạo thành, con là thụ tạo của Chúa. Con nhận thấy Chúa đã mê sắc đẹp của vật Chúa đã làm ra. Vì thế, trong Chúa con có niềm vui và hạnh phúc thực sự, một niềm vui mà không ai có thể lấy đi được. Con cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa trên cuộc đời con. Con sẽ không ngớt lời ca ngợi Chúa, vì Chúa là nguồn vui, niềm hạnh phúc và hy vọng cho những ai đặt tin tưởng nơi Người. Con thưa lên, lạy Chúa, con hoàn toàn phó thác mình con cho Chúa. Con tôn vinh Chúa, con ngợi khen Chúa, con ước ao cho mọi người thờ lạy Ba Ngôi Cực Thánh. Xin cho linh hồn con nên nhà Chúa ở, nên nơi Chúa nghỉ ngơi và ngự trị. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con khao khát về với Chúa để được sống đời đời. Vì chính khi soi mình trong ánh sáng Chúa Ba Ngôi như trong một tấm gương, con nhận biết rằng Chúa là sự thiện tuyệt đối, sự thiện vượt trên mọi sự thiện, sự thiện đem lại hạnh phúc, sự thiện không thể hiểu thấu được. Chúa là vẻ đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp, Chúa là sự khôn ngoan vượt trên mọi sự khôn ngoan. Chúa lấy sự dịu ngọt của Chúa mà nuôi dưỡng chúng con, là những kẻ đang đói lạc, vì Chúa ngọt ngào không chút đắng cay. Ôi, lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, ước chi mỗi khi Tô hữu chúng ta luôn sống trong tình yêu diệu vời của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.
Đại dương, ôi nước đại dương, ai nào đáp tạm biển khơi? Tiêu vời, ôi quá tiêu vời, màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Là Chúa Cha dâng tặng trần gian chính con một Ngài, và Chúa Con Cha đã phải đến gánh tội trần gian. Cùng thánh thần ngọn lửa yêu mến thắp sáng gian trần, vinh quang làm muôn vinh quang, chi thánh ngàn trùng chi thánh, Thiên Chúa Ba Ngôi đang chúc tụng tôn vinh khắp nơi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.